Tại người đó tu Bồ Đề Bồ Tát ở nơi Pháp, kiểu chữ ư là đối với, hay là cái này thì tiếng Anh là for, hay là cái gì đó. Thì đối với Pháp ưng vô sở trụ, nên ở chỗ không không mà trụ, hành ư bố thí, làm cái việc bố thí, sở vị dịch là cho nên thôi, thôi đó. Cho nên bắt trụ sắc bố thí, cho nên chẳng ở nơi sắc mà bố thí, bắt trụ thanh hương vị xuất pháp bố thí, chẳng ở nơi thanh hương vị xuất pháp mà bố thí. Tu Bồ Đề Bồ Tát ưng như thị bố thí. Bồ Tát nếu bố thí như vậy, bắt trụ ư tướng, chẳng trụ ở nơi tướng, hà di cố? Vì sao vậy? Nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, nếu Bồ Tát chẳng trụ ở tướng để bố thí, thì phước đức bất khả tư lượng. Là cái phước đức này bất khả tư lượng, mà không thể so sánh được, không thể lượng được. Tu Bồ Đề ư ý văn hà, Tu Bồ Đề ý ông thì như thế nào? Đông phương hư không khả tư lượng phủ, hư không ở đông phương có thể tính đến được chăng? Bất giả Thế Tôn, Sư Thế Tôn không thể được. Tu Bồ Đề nam tay bắc phương tứ duy thượng hạ hư không khả tư lượng phủ. Tu Bồ Đề nam tay bắc phương bốn bên trên dưới hư không chẳng thể sánh, chẳng thể đếm được, chẳng thể sánh được, chẳng thể tính được, phải không? Phật giả Thế Tôn, đúng thế, chẳng thể được. Tu Bồ Đề Bồ Tát vô trụ tướng bố thí, Tu Bồ Đề Bồ Tát mà bố thí ở chỗ không có tướng để trụ, phước đức như phục như thị, thì cái phước đức của sự bố thí đó lại cũng như thế, bất khả tư lượng, mà không thể sánh bằng. Tu Bồ Đề Bồ Tát đảm ưng như sở giáo trụ. Tu Bồ Đề các Bồ Tát thì nên như chỗ dạy mà trụ, như chỗ dạy, chứ mình nghe như lời dạy của Phật mà trụ. Vậy thì chỗ này, cái này mình hiểu cái nghĩa nó là như thế nào? Khi mình làm một cái việc bố thí, không trụ vào cái tướng của mình cho hay là của người nhận, mình cho người ta có một cái tâm gọi là rất là thanh tịnh, không có phân biệt, thì đó là vô trụ tướng bố thí. Thì bố thí như thế thì dưới cái nghĩa của Kim Cang thì mới gọi là bố thí. Thế còn nếu mình bố thí một cái vật gì đó, mình mong đợi người ta là có đền trả mình lại cái gì đó, thì đó là hữu tướng bố thí rồi, chứ không còn gọi là vô tướng bố thí nữa. Thì cái phước và cái đức của cái việc mà vô tướng bố thí á, chẳng nhiều giống như là hư không. Hư không đông tây nam bắc bốn phương trên dưới đều vô cùng, thì đó có người bố thí mà không trụ vào cái tướng á, thì nó cái công đức nó cũng nhiều giống như vậy. Cái này bắt đầu mới thì nó phủ định, có một phủ định đó. Ở đây thì đang ở cái phước một chút nữa thì sẽ phủ định hết, thì cả ngày cả cái tướng của cái việc bố thí nó cũng không có. Vâng, bây giờ vẫn đạo nào nữa thử năng lượng mời sư với đọc tiếp này. Cái thứ năm
phủ
Đàm Văn cũng vỗ tay cho Như Sư Đàm Văn. Và như lý thật kiếm phần tự ngũ, tức là như cái chân lý thấy thật. Phần thứ năm, tu Bồ Đề lý văn hà, ý của ông thì như thế nào? Khả dĩ thân tướng kiếm Như Lai phủ, có thể dùng cái tướng của thân để thấy được Như Lai chăng? Pháp giả Thế Tôn, sư không bạch đức Thế Tôn, bất khả dĩ thân tướng đắc kiến Như Lai, chẳng thể kiếm cái dĩ này là dĩ lấy, là chẳng thể lấy cái tướng của thân để thấy được Như Lai. Hà dĩ cố, vì sao vậy? Như Lai sở thiết thân tướng tức phi thân tướng, vì Như Lai đã nói rằng thân tướng tức chả phải là thân tướng. Phật cáo tu Bồ Đề, Phật bảo ông tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm cái nào có hình tướng, tất cả đều là hư vọng. Ngược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Nếu mà thấy các tướng đều không có phải là tướng thì cái đó là mới thấy được. Như ngày xưa khi mà ngài Ananda đi tu, Đức Phật có tại sao ông thấy ông thích đi tu, ngài Ananda mà được còn thấy tướng Như Lai đời thì nên cũng phát tâm đi tu. Phật nói là gì như vậy nó không đúng, nó là nhìn với con mắt mà đối đãi để phát tâm đi tu thì điều đó nó không phải. Nó thấy được cái chân thật tướng thì cái đó nó không hiểu được cái giáo nghĩa của Phật pháp. Ở đây nói rằng ông tu Bồ Đề, Phật nói tu Bồ Đề là có thể dùng cái tướng của thân của mình để thấy được cái thân của Như Lai, tức là dùng cái đối đãi của mình. Ví dụ như mình ra ngồi mình gặp một cái người là bà đẹp, mình nói người đó đẹp, là tại vì con mắt của mình có cái mắt đối đãi với cái thân mình, mình nói người đó đẹp. Còn con bù hung thì nó là sao? Nhưng mà nó gặp bù hung cái thì nó sao? Nó thấy đẹp nó mới lấy nhau, tại vì nó thuộc về cái chất của nó nghĩ nó là đẹp. Người thấy bù hung thì không thích, nhưng bù hung thấy bù hung thì nó mới thích. Và người thấy cao bò không thích, nhưng cao bò thấy cao bò thì nó thích. Thì nó có một cái đối tượng khác nhau, nhưng cái đối tượng đó chỉ là cái đối tượng gọi là có cái tướng của người, cái tướng của chúng sanh. Và ngay cả theo mình nhìn Phật cũng vậy, mình kiếm Phật tướng hảo của người chúng sanh, mình được Phật thân kiếm vô tướng pháp. Án mô ni mô ni tam hà, án mô ni mô ni tam mô ni tam hà. Bây giờ thấy Phật tướng tốt cầu cho chúng sanh rằng thành từ Phật thân chính vô tướng pháp, là chính pháp vô tướng, là những cái pháp vô tướng mà thân như thế nào, tức là pháp không có đối đãi. Mặc dầu là Đức Phật có 32 tướng tốt, nhưng mà dưới cái mắt của người cầu đạo là không nhân tu Bồ Đề đấy, thì Phật khuyên thực sự cái tướng đó nó cũng không phải là Phật tướng. Thì mình nhìn nó vậy thôi, nó có cái tướng tốt là tại mình xấu quá cho nên mình cầu cái tướng tốt của Phật. Thế thì nhưng mà Phật nói nhắn mạnh phàm sở hữu tướng gia trị như Phật, tất cả cái gì có hình tướng như cái bàn, cái ghế, cái bông. Giờ đi phân tích cái này cũng bị nó dễ hiểu. Bây giờ không gì đúng không? Bây giờ hỏi vấn đề mình có hoa lan trên đó là hoa thiệt hay hoa giả? Hoa thiệt. Một cái còn hoa mai là hoa thiệt hay hoa giả?
Hoa giả.
Đó. Tại sao gọi nó là thiệt và tại sao gọi nó là giả?
Hoa thiệt là nó nở ra từ trong lá héo là được, thì nó là thiệt. Là tưới nước tiêu là không không tưới nó thành lá héo, đó là hoa thiệt.
Còn cái này?
Còn cái đó thì như lời nó gọi là hoa giả.
Nhưng mà nhìn dưới cái nhìn có tánh không á, tất cả hai đều giả hết, không có gì. Tại sao mình thấy nó là gì? Tại vì cái đối tượng trong hiện tại nó còn tươi. Cũng giống như mình á, cô gái mà ham gái mà ngây gái là tại sao? Đâu thấy còn tươi. Mà khi mà già kiểu mấy bà già là đến nó đầu không. nhìn thấy cũng mô Phật. Phải không? Thì mình không quán thực tướng nó rõ ràng là như vậy đó. Thấy tướng thật không chịu thấy ngay nhãn hàng ngày đâu đó gì đó. Nhưng mà ngày lãnh thọ nó không hay lắm. Cho nên đa phần cái thầy của cô trẻ là nhà bạn ở con đường không có biết thì cái lưu sân tử còn không biết. Ngày lãnh thọ này nó là tất cả mọi cơn dục của thế gian ấy, dục tình, dục ái, dục gì cũng giống như một cơn ngứa. Một cơn ngứa. Khi mà ngứa mà càng giải thì nó càng càng tốt nhất là quan trọng đó. Cái đó là quan trọng nhất của ngày lãnh thọ. Không có đơn giản. Ai mà đã không gãi, không gãi nữa nên còn tiền mà gãi tiếp hả? Phải chịu đựng. Chịu đựng không có nghĩa là mình sang nhẫn, mà mình biết là cái lứa đó nó cũng không có thực tướng. Cái lứa đó nó không có thực tướng, nhưng mà mình nghĩ nó là cái một cái sự tham muốn, một cái như người ta muốn làm giàu vậy ha. Có người nói tôi muốn điên nên có mà đâu thấy điên đâu. Tôi muốn điên đó chỉ là một cái hình ảnh đó, cái cảm nhận lúc đó thôi, chứ đâu người ta đâu có điên đâu. Mà nói tôi muốn giàu hay là tôi muốn nhiều tiền hay là tôi muốn có bạn bè, tôi muốn cái này. Cái khi mà tất cả những việc đó nó làm người ta khổ, nhưng mình tu á mình biết tất cả cái đó nó không có phải là tướng thật. Cho nên nhiều người đã được đó. Ví dụ hầu tôi còn sinh viên, học sinh đi học ở trường mấy thanh niên dẫn hỏi cái chú thấy cô đẹp không? Nhà ta làm sao con đẹp? Đẹp làm sao đuổi làm đẹp chấp hết đâu có được. Hả? Nếu mà mình nói người đó không đẹp thì mình không thật. Mà nó thấy đẹp, cái gì của người tu á, cái đẹp nó sẽ chi phối bởi thời gian và không gian. Tức là mình nhận rõ được cái sự tướng của nó. Cũng như mình thấy cái hoa này, mình nói nó là thật, nhưng mà nghĩ cái thật là kỹ, cái gì là thật, ba ngày sau không tưới nước thì sao? Thế là nó tàn. Cái này nó đem đốt thì nó sao? Rồi, của các bụi cả này. Cho nên một người tu mới tại sao mình tự tại được.
Mình hiểu được
cái là mình có kiến thức cái đó là mình mới biết là người khổ không. Có nhiều cái ví dụ người ta nói là nếu mà đi tới chỗ cái đó không có đèn thì nó sẽ rớt xuống phố. Thì anh đâu có cần phải nói tôi muốn như rớt xuống phố trước thì tôi biết phố đó là gì. Cái phố sinh tử đã khổ đau rồi, đâu biết biết cả đời có chồng có vợ rồi mà nó biết. Mình nghĩ là cái việc sinh tử thôi là mình đã trải qua. Tôi nghĩ là qua đường cũ còn đi nhiều hơn nữa. Cho nên tốt nhất trong đời là hai điều. Nếu người đã chưa biết uống thuốc thì đừng bao giờ tập uống thuốc. Nếu người đã chưa biết uống rượu không nên tập uống rượu. Tại vì đã uống thuốc rồi và đã uống rượu là được qua đường cũ. Mà nhất là cái dâm dục, cái tử sinh không dừng. Cho nên tốt nhất là không nên. Ví dụ thì gọi là bắn cái sinh gia, tự nhiên sinh gia là đã chưa gọi là nửa đời hương phấn. Nửa đời hương phấn rồi đó thì cái chuyện nó bây giờ sống em như mà có đi tu thì nửa tốt hơn. Nhưng mà không có nghĩa là bất cứ một người nào cũng phải trải qua cái chuyện có chồng vợ là đi tu mới biết mình cái chuyện sanh tử nó là gì chưa không cần thiết. Thực chuyện đó Phật đã chỉ hết rồi. Mà mình chỉ cần nhìn theo cái đó là mình đi sanh đức được phải được khổ. Cho nên ông bà mình nói là con cá đông lờ đã hơn mắt một con cá ngò lờ thôi. Múc mắt nhảy vô à, trong khổ nó chết rồi nó vô cũng ra được ra tốn hai tiếng anh đã trả lời gì là con thứ hai là gì. Cái vòng em là trong trong cái lòng đã có người mà của mình đang vẫn cái điều lượng tiếp thực cái sự khổ, cho nên mới lao vào trong sự khổ để cứu độ chúng sanh. Những cái người, cái người cô gái bây giờ con rất là yêu thầy, nó hẹn yêu con tự tử, con đạo nó ra biết đâu ngày mai nó có tới trước hội đồng quốc tế nó sư thầy lại yêu thầy quá. Chứ bây giờ cô tắt rồi đi thôi đâu có được. Nói gì có chức tích. Vẫn vậy ra là ra